Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 21 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khai mạc vào ngày 5 tháng 1 năm 2023.
Không tăng học phí năm học 2022-2023.
Giảm lần thứ tư liên tiếp giá xăng về dưới 20.000 đồng một lít.
Taliban cấm giáo dục đại học cho phụ nữ trên toàn Afghanistan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 21 tháng 12, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng công an trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự trong xử lý các vấn đề phức tạp và góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác.
Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải có tư duy mới, cách tiếp cận mới, cách làm mới trong lĩnh vực du lịch theo hướng cung cấp dịch vụ du lịch mà khách du lịch cần, chứ không chỉ cái chúng ta có. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh phải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế về du lịch, làm sao để du khách quốc tế đến với Việt Nam thực sự cảm nhận, chăm nghe không bằng một thấy. Đến một lần, muốn đến lần thứ hai. Đến một lần rồi nhớ mãi. Người này đến lại truyền cảm hứng cho nhiều người khác đến.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa 15. Dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 5 tháng 1 năm 2023 và bế mạc vào ngày 9 tháng 1 năm 2023. Quốc hội làm việc trong 4 ngày, dự phòng 1 ngày. Do thời gian từ nay đến ngày dự kiến tiến hành kỳ họp còn rất ngắn, công việc cuối năm rất nhiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan tổ chức hữu quan đề cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng nỗ lực ở mức cao nhất để kỳ họp diễn ra theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Cũng trong chiều cùng ngày, phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập theo hướng không tăng học phí trong năm học 2022-2023 để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.
Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt giảm, dù mức giảm chỉ ở mức nhẹ. Cụ thể, mỗi lít xăng RON 95-3 giảm 500 đồng, về mức 20.700 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá mới là 19.970 đồng, tức giảm 370 đồng. Các mặt hàng dầu cũng hạ nhiệt, dầu hỏa và dầu diesel cùng hạ thêm 70 đồng so với cách đây 10 ngày. Lần lượt là 21.830 đồng và 21.600 đồng một lít. Riêng dầu mazut giảm 150 đồng, chỉ còn 12.680 đồng một kg.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023 trên cơ sở quy định của Nghị định số 83 và Nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu, tình hình thị trường và nguồn xăng dầu sản xuất trong nước. Theo đó, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023 gồm cả nguồn nhập khẩu, sản xuất, pha chế, mua từ nguồn sản xuất trong nước, phân giao cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo số lượng, chủng loại cụ thể. Sẽ có 39 doanh nghiệp được phân giao tổng nguồn để thực hiện nhập khẩu và mua trong nước hơn 27,3 triệu mét khối một tấn, trong đó xăng là 11 triệu mét khối, dầu diesel là 14,5 triệu mét khối.
Sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tổ chức chạy thử đoàn tàu từ ga Bến Xe Suối Tiên đến ga Bình Thái thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Lộ trình dài gần 9 km bắt đầu từ ga Bến Xe Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia TP.HCM đến ga Khu Công nghệ Cao. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái. Theo thiết kế, thì đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km một giờ. Nhưng quá trình chạy thử, để bảo đảm an toàn, tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km một giờ.
Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cho biết hiện 60% quảng cáo thực phẩm chức năng trên các mạng xã hội là gian lận. thực phẩm chức năng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, kém chất lượng, được quảng cáo chữa nhiều loại bệnh khác nhau, từ chữa xương khớp, tiêu hóa, tim mạch và cả bệnh ung thư. Những loại thực phẩm chức năng giả này trước đây chủ yếu là sản xuất thủ công nhỏ lẻ, hiện nay đã thành quy mô công nghiệp. Đáng lưu ý hơn, thực phẩm chức năng giả không chỉ sản xuất ở Việt Nam mà còn sản xuất ở nước ngoài và đưa về Việt Nam để tiêu thụ.
Sáng nay 21 tháng 12, sau khi tham vấn ý kiến các bác sĩ về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ cũng như trao đổi với các trợ lý về chuyên môn, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Theo đó, hai cầu thủ phải nói lời chia tay với đồng đội là Khuất Văn Khang và Nguyễn Hải Huy. Đối với trường hợp của Bùi Tiến Dũng, trung vệ này sẽ gia nhập đội tuyển sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Lào và trở về Hà Nội. Vào lúc 19:30 tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân tại AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận này, đồng thời coi đây là một cơ hội để thử nghiệm một số vị trí.
Sáng ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ, Công ty AIC và 35 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày, xét xử cả thứ Bảy, Chủ nhật. Để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập 12 cơ quan đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, phát biểu với báo giới mới đây, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng cho biết, chính quyền Mỹ đang nỗ lực giảm áp lực lạm phát đối với nền kinh tế, giảm chi phí cho người tiêu dùng và tăng khả năng sản xuất. Cụ thể, Nhà Trắng đang xem xét thúc đẩy lại đề xuất tăng trợ cấp cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em nhằm hỗ trợ người lao động có con nhỏ và khuyến khích người dân tham gia lực lượng lao động. Chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đây đã nỗ lực tăng ngân sách cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và xây dựng chương trình mầm non phổ cập trong kế hoạch xây dựng lại nước Mỹ tốt đẹp hơn.
Tất cả các trường đại học công lập và tư thục ở Afghanistan phải đình chỉ việc đào tạo sinh viên nữ. Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới. Đây là tuyên bố mới được đưa ra của Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan ở Kabul. Động thái của Kabul diễn ra một ngày sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết quyền của phụ nữ và trẻ em gái được giáo dục ở tất cả các cấp là một trong những điều chính quyền Taliban phải thực hiện trên quan điểm vì lợi ích của cộng đồng quốc tế.
Một bữa tối Giáng sinh ngon lành, ấm áp có thể chứa tới 250.000 hạt vi nhựa nếu như không được đóng gói hay là chế biến đúng cách. Kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Portsmouth của Anh có thể khiến cho không ít người phải nhìn lại căn bếp của mình. Các nhà khoa học đã tìm thấy khoảng 55.000 hạt vi nhựa trong bữa tối không có bao bì nhựa và khoảng 230.000 hạt trong bữa tối có bao bì nhựa, tức là cao gấp gần 5 lần. Các nhà nghiên cứu cho biết việc vi nhựa tồn đọng trên thực phẩm là khó có thể tránh khỏi. Hiện nay, vi nhựa hiện diện rất nhiều trong không khí, đất và đại dương.
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 21 tháng 12 cho biết ông đang trên đường tới Mỹ. Ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Nhà Trắng hiện từ chối bình luận. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng không xác nhận thông tin Tổng thống Ukraine sẽ đến Điện Capitol vào ngày 21 tháng 12.
Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu và Liên minh châu Âu EU, trong thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, đã có khoảng 2.500 đợt bùng phát dịch cúm gia cầm được ghi nhận tại các trang trại ở 37 nước châu Âu. Khoảng 50 triệu gia cầm đã bị tiêu hủy do mắc bệnh. Con số này chưa bao gồm số gà, vịt và gà Tây bị tiêu hủy để phòng ngừa dịch lây lan. Đây là lần đầu tiên hai làn sóng dịch liên tiếp xảy ra khi nhà chức trách không kiểm soát được virus cúm gia cầm trong mùa hè. Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu tính khả thi của việc tiêm vaccine ở gia cầm.
Số liệu thống kê sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố mới đây cho thấy số trẻ sinh ra tại Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 10 vừa qua xấp xỉ 670.000 trẻ. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm gần 34.000 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ sinh giảm đang làm cho dân số Nhật Bản già hóa một cách nhanh chóng. Điều này sẽ tác động rất lớn đến các mặt đời sống xã hội, đặc biệt là khi nước này phải bảo đảm nguồn ngân sách ngày càng nhiều hơn cho các chương trình an sinh xã hội như lương hưu và chăm sóc y tế cho người già.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, với tư duy đổi mới, ý chí vươn lên, nhiều thanh niên, đặc biệt là những thanh niên ở vùng sâu, vùng xa đã mạnh dạn khởi nghiệp và thành công từ chính những mô hình sản xuất phù hợp với đặc thù kinh tế xã hội của từng địa phương.
Cùng với việc làm giàu cho mình, họ còn tạo công ăn việc làm, giúp tăng thu nhập cho nhiều người khác. Đặc biệt hơn, họ đã trở thành người truyền cảm hứng khởi nghiệp tới nhiều bạn trẻ ở các bản làng khó khăn với thông điệp tự tin, nỗ lực, khát vọng làm giàu.
Anh Vàng Giá Trừ ở bản Nậm Xả, xã Buông Tở, tỉnh Lai Châu là một trong những trưởng bản tuổi mới đôi mươi. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và ham học hỏi, anh trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Hiện tại, anh có hơn 10 hectare cây quế và chăn nuôi các loại gia súc như trâu, bò, dê, lợn để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tấm gương trưởng bản Vàng Giá Trừ đã trở thành động lực giúp bà con dân tộc La Hủ xóa được tính trông chờ ỷ lại vào chính sách để tự vươn lên xóa đói giảm nghèo. Anh cho biết.
Xã Bồn Tử chúng ta là nói chung là dân trí lại không đồng đều. Đa số là dân trí thấp thì không cần kỹ thuật chăm sóc nhiều là phù hợp nhất là cây quế. Đối với các loại cây ăn quả khác thì cần kỹ thuật chăm sóc nhiều nên là chúng ta đưa vào khả năng cao sẽ không phù hợp.
Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh đã xung phong tham gia vào dự án làng thanh niên lập nghiệp Sông Rộ tại vùng đất mới của huyện để phát triển kinh tế. Từ vùng núi đồi hoang sơ, được sự quan tâm hỗ trợ vay vốn từ các nguồn của Trung ương Đoàn, tỉnh Nghệ An, sự hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật canh tác, chăn nuôi của Tổng đội Thanh niên xung phong số 5, anh Xuân đã gây dựng lên trang trại rộng gần 6 hectare, chủ yếu trồng cây ăn quả và nuôi cá, thả gà, nuôi bò. Mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân mà anh Xuân còn tạo công ăn việc làm cho nhiều đồng bào giáo dân trong vùng.
Bản thân là một thanh niên theo đạo Thiên Chúa giáo. Thì trong quá trình lập nghiệp và phát triển thì cũng được sự quan tâm của tổ chức đoàn. Đó thì tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn vốn để bản thân phát triển kinh tế. Đó, thì trong quá trình phát triển thì bản thân cũng giúp đỡ anh em trong thanh niên tôn giáo để cùng phát triển kinh tế trên cái vùng địa bàn vùng sâu vùng xa.
Trong thời gian qua, Đảng ủy chính quyền tại nhiều địa phương vùng cao đã mạnh dạn thay đổi tư duy, tìm những thanh niên trẻ nhiệt huyết để làm hạt nhân, giúp nhân dân thay đổi tư duy và phương thức canh tác vốn lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua những gương sáng thanh niên dám nghĩ dám làm với các mô hình khởi nghiệp thành công, đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.